Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay Chủ nhật ngày 20 tháng 1 năm 2019, mời quý vị theo dõi chuyên mục Hỏi đáp di trú Hoa Kỳ. Sau đó là một hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Mời quý vị cùng theo dõi.
Trâm My xin chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình hỏi đáp trực tiếp di trú Hoa Kỳ hàng tuần mỗi buổi tối thứ tư từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam với luật sư di trú Khanh Phạm từ Texas. Xin chào luật sư Khanh.
Khanh xin chào chị Trâm My và Khanh xin chào quý vị khán thính giả Đài Loan.
Chủ đề chính ngày hôm nay, mình trình bày thông tin chính, rồi sau đó mình sẽ bắt đầu lần lượt trả lời tất cả những thắc mắc của quý vị và các bạn trực tiếp trên Facebook của Đài VOA ở địa chỉ VOA Tiếng Việt. Tất cả những câu hỏi nào quý vị cứ vui lòng để dưới phần bình luận và chờ đợi chúng tôi khoảng chừng là tới giữa chương trình chúng tôi bắt đầu trả lời trực tiếp câu hỏi của quý vị. Xin quý vị đừng nôn nóng nhé. Và những ai để câu hỏi trước thì sẽ được ưu tiên trả lời trước. Dạ, chủ đề ngày hôm nay thưa luật sư Khanh, khách du lịch xin định cư Mỹ, có nghĩa rằng là có những cái trường hợp mà họ đi du lịch sang Mỹ chơi, thăm gia đình, thăm bạn bè, bà con, hay là đi gọi là tham quan nước Mỹ thôi, và sau đó họ đệ đơn xin được làm một di dân nhập cư Mỹ. Thì cũng có những trường hợp này xảy ra, không nhiều nhưng mà nó cũng có những cái điều kiện ràng buộc nhất định. Thì ngày hôm nay xin luật sư Khanh trình bày cho quý vị được hiểu rõ những cái trường hợp này là dành cho những ai và nó có những cái quyền lợi cũng như là những cái trách nhiệm như thế nào. Dạ, bây giờ nói về cái việc đi du lịch xin định cư, thưa luật sư Khanh, xin ông giới thiệu về chính sách này.
Dạ, thưa chị và thưa quý vị khán thính giả, nói chung lúc mà mình nói về cái vấn đề qua Mỹ và đi du lịch mà muốn ở lại Mỹ á, thì mình, nếu mà mình dùng cái từ định cư có nghĩa mình sẽ xin thẻ xanh. Thì bây giờ Khanh xin nói trước là qua đây để tìm cách ở lại thôi trước nhé. Thì đúng là trước hết là mình ở lại lâu dài với cái dạng xin thẻ xanh. Và cái thứ hai mình qua đây mình chuyển dạng, có nghĩa mình chuyển dạng từ visa đi du lịch qua những cái visa giống như đi làm hoặc đi học chẳng hạn. Thì nói chung bây giờ mình nói về cái vấn đề định cư đi, giống như chị Trà My có thể nói, thì ví dụ là cái người ta có một người từ nước ngoài vào nước Mỹ với cái một là cái visa đi du lịch, hoặc hai nó gọi cho cái hạng miễn visa, miễn thị thực, có nghĩa là visa waiver. Thì người ta vào đây và người ta muốn ở lại đây và người ta muốn có thẻ xanh, thì nói chung cái con đường nhanh nhất để mà làm cái này là một là cưới hỏi một người có quốc tịch Mỹ. Thì trước hết người ta vào đây thì quý vị phải nhớ lúc mà quý vị vào quý vị có cái visa du lịch người ta gọi cái visa này là cái visa non immigrant, có nghĩa là quý vị không có ý định để ở lại đây lâu dài. Và nếu mà quý vị ở lại đây lâu dài á, thì hồi trước tới giờ Sở Di trú họ có đưa một cái thời gian cố định để mà coi cái những cái hành động của quý vị trong cái thời gian cố định này quý vị đã làm cái gì. Mà một khi quý vị có làm một cái vài chuyện gì đó trong cái thời gian cố định này thì nói chung là Sở Di trú họ sẽ coi là quý vị đã vi phạm cái visa đi du lịch của quý vị. Trước đây họ tính là 30-60 ngày. Có nghĩa là sau lúc quý vị vào nước Mỹ trong vòng 30 ngày và trước khi 60 ngày mà quý vị có cưới hỏi ai hoặc quý vị có xin nhập học cái gì đó, thì tới lúc đó Sở Di trú họ sẽ coi như là quý vị đã vi phạm cái visa du lịch. Nhưng mà từ hồi tháng 9 năm vừa rồi thì Sở Di trú họ đưa ra một cái cách mà để coi lại cái loại visa này. Thì họ nói nếu mà trong vòng 90 ngày đầu tiên từ lúc mà quý vị vào nước Mỹ mà quý vị giống như một là quý vị có đi làm và được trả tiền, hoặc hai quý vị có đi xin nhập học, hoặc ba quý vị có cưới một người nào đó giống như có quốc tịch hay là không có quốc tịch chẳng hạn, và rồi quý vị sau đó quý vị muốn xin cái thẻ xanh qua đó, thì lúc mà phỏng vấn họ sẽ nói là quý vị đã vi phạm cái visa của quý vị, và tới lúc đó cái hồ sơ của quý vị sẽ có một cái thêm cái sự trắc trở nữa. Thì
Nhưng mà thưa luật sư, trước khi mình nói vào chi tiết thì Trà My xin hỏi luật sư là vì sao có cái chính sách là cho người đi du lịch được ở lại Mỹ? Tại vì nếu vì Mỹ có những cái chính sách xét duyệt định cư là phải bảo lãnh, là phải qua hồ sơ bao nhiêu năm, rồi phải phỏng vấn các thứ. Mà nếu mà có cái chuyện mà cho đi du lịch rồi có cơ hội được xin ở lại nhập gọi là nhập cư đó, thì nó lại dễ dàng và nó lại mâu thuẫn với những cái chính sách kia. Thì ai mà đi bảo lãnh chi cho nó lâu, người ta đi dạng này cho nhanh cho rồi. Đó thì muốn tìm hiểu là sao, tại sao lại có những cái chính sách mà cho những người đi du lịch được xin ở lại, thưa luật sư?
Thưa chị, cái này nói chung không phải là chính sách, mà cái này nó nói chung nó đi ngược về cái từ, những cái từ mà cái luật đưa ra. Ví dụ nếu mà một người họ muốn ở bên Mỹ mà họ muốn có thẻ xanh, thì họ phải chứng minh rằng, một là họ đã được bên sở hải quan cho họ vào nước Mỹ hợp pháp, và cái thứ hai á, là ví dụ họ cưới một người có quốc tịch, thì tới lúc đó họ có thể xin cái thẻ xanh liền. Đòi hỏi là một là quý vị vào hợp pháp, và hai là quý vị cưới một người có quốc tịch. Thì cái từ mà vào nước Mỹ hợp pháp đó, nó bao gồm rất là nhiều. Có nghĩa là mình có thể vào những cái visa đi du lịch, mình có thể vào với visa đi học, mình có thể vào với những cái visa đi làm. Dẫu sao mình có thể vào nước Mỹ hợp pháp, rồi sau đó nếu mà ví dụ mình quay qua chuyện cưới hỏi, mình có thể xin thẻ xanh. Thì cái này cái luật từ trước tới giờ, chứ không phải là coi như một cái chính sách. Nên vì vậy nếu mà mình quay ngược lại, mình nói nếu mà cái người này họ vào nước Mỹ với cái visa đi du lịch mà sao họ có thể ở lại, thì mình đừng có nhìn vào cái khía cạnh đó. Mình nhìn vào cái khía cạnh luật, nó có nghĩa là mình vào Mỹ hợp pháp, sau đó mình tìm một cái nhịp cầu để bắt nối để tới cái mục đích cuối cùng của mình, có nghĩa là ví dụ mình có thể sanh qua vụ cưới hỏi gì chẳng hạn. Thì nói chung đây là bên luật Mỹ đưa ra, chứ không phải là một cái chính sách để cho quý vị dùng. Thì giống như quý vị biết, cái luật cái thông thường nó có rất nhiều cái khía cạnh để mình áp dụng. Thì có nhiều người dùng, người ta biết là nếu mà muốn thẻ xanh qua vụ cưới hỏi, thì trước hết mình phải về vào Mỹ hợp pháp, sau đó mình cưới người có người có quốc tịch rồi mình làm. Hoặc hai, ví dụ mà quý vị nào mà muốn có thẻ xanh qua công ty đại thọ, thì mình biết là mình phải vào vào Mỹ trước đã hợp pháp, rồi xong mình có thể chuyển qua đi du học xong mình có thể tìm một cái công ty nào đại thọ cho mình để cho cái loại dạng H1B để đi làm, và sau một vài năm nếu mà công ty này họ thích, họ có thể đại thọ cho mình cái labor certification, và cái con đường cuối cùng sau cái labor certification là xin thẻ xanh. Thì coi như đó là những cái nhịp cầu mà quý vị phải bắt nối với nhau để tới cái mục đích cuối cùng, cái visa đi du lịch để mà đưa quý vị từ nước ngoài để vào Mỹ. Cái đó chính là cái sự khởi đầu thôi, cái đó cái sự khởi đầu chính xác theo mà coi như cái luật Mỹ có thể cho.
Yeah. Bây giờ nó có những cái dạng khác nhau, như luật sư có nói là từ cái visa du lịch đó có thể biến thành visa đi làm hoặc đi học ở Mỹ, hoặc là biến thành visa định cư tùy trường hợp nữa. Nhưng mà ngày hôm nay mình xin nói về cái dạng là từ đi du lịch mà biến thành định cư đó. Thì luật sư có nói là cho những cái diện như là vợ chồng sắp cưới hỏi nhau, ngoài cái diện đó còn những trường hợp nào hội đủ điều kiện để được xin nhập cư sau khi du lịch, thưa luật sư?
Dạ thưa chị, thông thường á, cái trước khách hàng sẽ nói về những cái chuyện coi như là mình có thể nắm chắc, nắm vững nhé. Một á, là ví dụ mà cái người ở Việt Nam có con cái ở bên Mỹ là có quốc tịch rồi, những người con cái đó có quốc tịch bên Mỹ rồi, thì cái người bên Việt Nam họ muốn qua Mỹ để du lịch, và một khi họ qua Mỹ họ muốn con cái họ bảo lãnh để ở lại luôn đó, thì cái đó là một cái tình trạng họ có thể làm. Có nghĩa là họ, thay vì đợi ở Việt Nam để mà cái hồ sơ được hoàn tất và xong hết rồi mới qua bên Mỹ, thì họ có thể lấy một cái chuyến đi du lịch qua Mỹ, họ ở lại, rồi xong sau 90 ngày con của họ có thể làm giấy tờ để bảo lãnh họ, và họ ở lại đây luôn tới lúc họ có thẻ xanh. Cái đó cái trường hợp đầu tiên. Còn ví dụ cái trường hợp thứ hai mà cái người đi du lịch ở nước ngoài và muốn vào đây, rồi xong tự nhiên họ gặp một cái người họ thương trong thời gian rất là ngắn, và coi như tiếng sét ái tình đi chẳng hạn, và họ muốn cưới nhau và họ muốn làm cái giấy tờ bảo lãnh đó, thì cái đó cũng là có khả thi lắm chứ không phải là không. Thì nói chung hai cái hoàn cảnh đó là nó coi như được có khả thi là sẽ ở lại đây và có thẻ xanh. Còn nếu mà cái người vào đi du lịch, họ một khi họ du lịch xong họ muốn xin ở lại, họ xin tị nạn qua cái dạng asylum đó, thì cái đó là tùy theo cái hoàn cảnh của mình xin tị nạn như thế nào. Nếu mà cái hồ sơ của mình mạnh, mình có đầy đủ bằng chứng, thì cái đó cũng là một cách để mình vào Mỹ để mình xin tị nạn ở lại và coi như định cư lâu dài. Nói chung ba cái quá trình đó là ba cái quá trình nhanh nhất để mà có thể có thẻ xanh. Như một khi mình qua đây ví dụ đi du lịch đi chẳng hạn.
Luật sư vừa cho biết là những cái trường hợp có thể được chuyển từ visa du lịch sang visa định cư theo nhiều cái con đường thể thức khác nhau, từ là con đường là đi qua gia đình cho nên là kết hôn rồi cho đến là tị nạn. Thì mình sẽ nói từng trường hợp chi tiết cụ thể sau, tức là những cái con trường hợp diện khác nhau đó thì sẽ làm những cái thủ tục như thế nào và những cái điều kiện ràng buộc dễ khó ra sao. Nhưng mà bây giờ thì Trà My đã nhận được rất nhiều câu hỏi và xin tạm ngưng để mà trả lời những câu hỏi lúc này, để một lát nữa thì cái cuối chương trình sợ là nhiều quá trả nợ không hết đó luật sư Khanh. Dạ, Giàu Nguyễn, em chào luật sư, cho hỏi là chồng em đã bảo lãnh em phỏng vấn ngày 11 tháng 7 năm ngoái, yêu cầu bổ túc hồ sơ, một tuần sau em nộp hồ sơ bổ túc, họ bảo chờ đúng một năm, vào ngày 21 tháng 6 năm nay họ xuống nhà em để kiểm tra tình trạng hôn nhân, có thật hay không?
Dạ thưa chị, vâng, nếu mà chị ở bên Việt Nam và lãnh sự quán họ nhầm dìm cái hồ sơ của chị lâu như vậy thì yes, họ sẽ đưa người đến lại cái nơi chị ở để mà coi như là điều tra coi cái cuộc hôn nhân của chị là thật hay không. Bởi vì thông thường á, nếu mà một khi mình phỏng vấn xong thì có hai khả năng, một là họ chấp thuận cái hồ sơ của mình, hoặc hai họ nói là mình cần phải bổ sung giấy tờ, hoặc ba nữa là họ có thể bác đi cái hồ sơ của mình và đòi mình phải nộp cái đơn 601. Nhưng mà trong cái trường hợp mà họ nói họ bổ sung giấy tờ, mà sau khi mình bổ sung giấy tờ và cỡ 3 tháng sau đó nếu mà mình không có nghe gì từ bên lãnh sự quán, thì có nghĩa cái hồ sơ của chị họ sẽ đi phong, họ sẽ lại nhà của chị và những cái địa chỉ chị khai để mà coi như họ điều tra. Nếu mà họ điều tra ra những cái gì coi chung nó không có tốt về cái hồ sơ của chị thì họ có thể báo cho chị biết và họ sẽ bác cái đơn của chị. Còn nếu mà họ điều tra rồi và nếu mà mọi việc ok hết, không có vấn đề gì, thì họ sẽ quay ngược lại, họ chấp thuận cái visa cho chị.
Yeah. Nhưng mà trường hợp của người này đó là khi mà họ tới kiểm tra như vậy thì không tiếp, và sau đó thì mời họ lại để kiểm tra lại thì họ không trở lại nữa. Thì bây giờ cô lúng túng là không biết nên phải làm như thế nào.
Dạ thưa chị, bây giờ thì nói chung chị phải đợi sở bên lãnh sự quán họ làm như thế nào thôi. Chứ thông thường một khi họ lại, cái đó là cái cơ hội duy nhất để mà chị nói chuyện với họ. Họ không có quay, nếu mà mình không tiếp họ mà họ mình nói họ quay lại ngày khác họ sẽ không làm. Bởi vì coi như họ đã biết là chị mình đã có một cái sự chuẩn bị rồi đó. Thì nên vì vậy thông thường lãnh sự quán Khanh chưa có bao giờ thấy người ta được mời lại và người ta sẽ đi. Nên cái hồ sơ của chị Khanh nghĩ là lãnh sự quán họ sẽ đưa ra cái lá thư, một là họ bác cái hồ sơ của chị, hai họ chấp thuận. Nếu mà họ bác cái hồ sơ của chị thì tới lúc đó chị phải một là quay ngược trở lại làm lại cái mới, hoặc hai nếu mà chị muốn chị có thể coi cái khả năng kháng kiện của hồ sơ của chị như thế nào.
Dạ vâng, như vậy là chị đã mất một cái cơ hội rất là quan trọng. Dạ bây giờ chỉ chờ cơ may thôi. Dạ Thâm Trần, em muốn hỏi hồ sơ EB3 đã hoàn tất nộp NVC tháng 5 năm nay, bao lâu em được phỏng vấn?
Thưa anh, nếu mà cái hồ sơ của anh đã nộp NVC từ tháng 5 năm nay và nếu mà NVC họ nói họ nhận hết giấy tờ rồi đó, thì trong cỡ 3-4 tháng sau khi bên NVC đưa ra cái giấy nói là họ đã nhận hết hồ sơ, họ sẽ đưa cho anh cái ngày phỏng vấn. Thì giống như những cái chương trình trước Khanh nói, một khi NVC đưa cái tờ giấy cho quý vị nói là họ đã nhận được hết giấy tờ của quý vị rồi, thì cỡ quý vị tính từ 3 tháng tới 4 tháng sau cái ngày đó, rồi xong NVC sẽ đưa một cái lá thư cho cái ngày hẹn của quý vị có đi phỏng vấn.
Dạ. Scott Vinh hỏi hồ sơ diện F4 27 tháng 5 2005 bao lâu được phỏng vấn thưa luật sư?
Thưa anh, nếu mà cái hồ sơ của anh tới 27 tháng 5, 2005, thì bây giờ sở di trú họ mới duyệt tới 22 tháng 12 năm 2004, thì nói chung anh đợi có 6 tháng nữa tới mới tới cái ngày mà cái hồ sơ của anh nó đáo hạn với bên cái trung tâm thị thực á. Thì tới lúc đó anh có thể nộp hết giấy tờ vào rồi. Và nếu mà hồ sơ anh hoàn tất hết, thì sau đó bên trung tâm thị thực nói chung họ sẽ đưa cho anh cái ngày phỏng vấn. Nhưng cái ngày phỏng vấn sẽ sau cái ngày mà priority date của anh nhé. Thì bây giờ anh đợi có 5-6 tháng nữa đó.
Dạ vâng, bạn Hằng hỏi là hồ sơ visa K1 tháng 2 năm nay nhận được phản hồi rồi và có cung cấp cái mã số để lên website theo dõi, thì bạn thấy là họ đang duyệt tới ngày 6 tháng Giêng. Vậy thì khi nào thì mới tới lịch phỏng vấn của bạn? Thời gian hoàn tất hết diện này là bao lâu?
Thưa chị, một khi chị file cái K1 đó, thì nói chung cái I-129 phải được chấp thuận trước. Một khi cái I-129 được chấp thuận, có nghĩa là rồi xong sau đó là bên cái hồ sơ được gửi về bên lãnh sự quán mới đưa cho chị cái số via cái số của lãnh sự quán, tới lúc đó chị mới bắt đầu làm cái phần còn lại. Nếu mà cái đơn I-129F chưa được chấp thuận thì chị vẫn ngồi phải đợi tiếp. Thì thông thường cái I-129F là được chấp thuận trong vòng cỡ 6-9 tháng. Thì bây giờ nói chung ví dụ tháng tới cái hồ sơ được chấp thuận đi, thì nếu mà trong cái quá trình còn lại mà cái hồ sơ không có trục trặc gì hết đó, thì cái thời gian còn lại chị sẽ kéo dài cỡ 5-6 tháng nữa, có nghĩa là cỡ tháng 2, tháng 3 năm tới chị sẽ có cái ngày phỏng vấn. Nếu mà cái quá trình còn lại không có bị trục trặc gì hết.
Dạ, yeah, Nguyệt cầm chồng em bảo lãnh. Xin lỗi luật sư vì cái câu hỏi nó lại bị chạy ngược lên trên. Chồng em làm hồ sơ bảo lãnh ngày 28 tháng 2 năm ngoái. Bao lâu em được phỏng vấn? Chồng em thẻ xanh 10 năm.
Thưa chị, nếu mà chồng chị mới bảo lãnh tháng 2 năm 2017 thì nói chung là chị phải đợi ít nhất cỡ 6-7 tháng nữa cái hồ sơ của chị mới tiến lên tới cái chỗ mà để chị nộp giấy tờ cho bên trung tâm thị thực. Và một khi chị qua cái hồ sơ bên trung tâm thị thực, chị đợi ít nhất là 6 tháng. Nếu mà chị làm công việc hoàn tất hết và không có trục trặc gì hết thì sau 6 tháng đó thì chị sẽ có cái ngày phỏng vấn.
Dạ, yeah. Xin luật sư tiếp lời.
Dạ, thưa chị, tại bởi vì cái người mà thường trú nhân họ bảo lãnh người vợ hoặc chồng của họ đó, thì bây giờ sở di trú họ mới duyệt tới ngày 22 tháng 7 năm 2016. Nên chị lấy cái ngày đó chị so với cái ngày mà cái hồ sơ chị được nộp và chị sẽ biết thì mình cần phải đợi bao lâu nữa để cái hồ sơ mình có thể tiến tới qua bên trung tâm thị thực.
Dạ, nhìn chung diện khai quanh đó thì tổng cộng thời gian chờ đợi hoàn tất hồ sơ là bao lâu thưa luật sư?
Dạ thưa chị, thông thường cái dạng K-1 mà Khanh làm nhanh nhất á, là 12 tới 15 tháng từ cái ngày Khanh nộp đơn tới cái ngày mà người thân chủ được qua Mỹ.
Dạ, câu trả lời đó để dành cho bạn Nelly luôn nhé. Vinh Tạ, em muốn sang bên Mỹ làm việc có cách nào không?
Dạ thưa anh, nếu mà anh muốn qua Mỹ làm việc thì trước, nếu mà anh muốn qua cái dạng non-immigrant đó, có nghĩa là qua cái dạng H-1B chẳng hạn, thì anh phải đòi hỏi có bằng cấp đại học mà tương đương với nước Mỹ, hoặc nếu mà anh không có bằng cấp thì anh phải có ít nhất 12 năm kinh nghiệm. Mà nói chung cái công việc mà với bên Mỹ cần phải có một công ty để thuê anh và đại thọ cho anh. Và cái chức vụ họ đưa cho anh phải là một cái specialty occupation. Còn nếu mà anh muốn đi qua Mỹ mà coi như làm lao động phổ thông dưới dạng EB3 thì nói chung anh vẫn phải có một cái công ty bên Mỹ đứng ra đại thọ cho anh. Còn nếu mà anh muốn qua đây thì xong tìm công việc làm thì cái đó là một cái con đường khác. Bởi vì một khi anh qua đây anh phải hợp pháp hóa hết cái thời gian anh ở lại tới khi nào mà có một công ty đó họ làm giấy tờ cho anh. Và họ cái giấy tờ được chấp thuận thì tới lúc đó anh có thể chuyển dạng. Còn nếu mà anh ở qua Mỹ, anh ở bất hợp pháp thì nói chung tìm cách nào mà để ở lại hợp pháp nó cũng hơi khó.
Dạ, yeah. Hồ sơ hôn phu hôn thê có con nhỏ, lệ phí bao nhiêu, thời gian chờ đợi bao lâu?
Dạ, yeah, thưa bạn đặt câu hỏi hồ sơ hôn phu hôn thê có con nhỏ thì cái lệ phí nó cũng giống nhau. Cái đứa con nhỏ này nếu mà cái vụ nếu mà quý vị muốn nếu mà cháu dưới 21 tuổi cháu có thể đi ăn theo cái hồ sơ. Cái tốt của cái hồ sơ hôn phu hôn thê là mình không có cần phải lập ra một cái hồ sơ riêng cho những người con ngoại hôn, mà nếu mà những người con ngoại hôn đó dưới 21 tuổi thì cái hồ sơ đó có thể bao gồm cả những người con ngoại hôn này.
Dạ. Thùy Dương, chồng có quốc tịch, sở di trú nhận hồ sơ tháng 6 năm 2018, mấy tháng nữa sẽ đóng tiền và bảo trợ tài chính?
Dạ thưa chị, nếu mà hồ sơ của chị mới nộp tháng 6 2018, bây giờ tháng 8 2018, nói chung là chị đợi ít nhất cũng cỡ hơn cái I-130 ít sở di trú họ dùng ít nhất là 6 tháng đến 9 tháng để họ duyệt. Là bây giờ chị mới nộp có 2 tháng à, nên chị đợi ít nhất cỡ nửa năm nữa cái hồ sơ I-130 mới được chấp thuận.
Yeah.
Một khi I-130 chấp thuận xong thì chị bao bỏ ra cỡ 6 tháng nữa để mình làm việc với bên trung tâm thị thực nếu mà không có trục trặc gì hết. Nói chung chị tính cứ cỡ 12 tới 15 tháng từ cái ngày mà hồ sơ được nộp.
Vâng.
Nếu mà cái hồ sơ không có trục trặc gì hết nhé. Còn nếu mà hồ sơ có trục trặc thì cái thời gian chị đợi sẽ kéo dài lâu hơn.
Dạ, cảm ơn luật sư Thi Dương. Cho hỏi hồ sơ F4 tháng 7 2007 còn mấy năm nữa mới được đi?
Dạ thưa chị, nếu mà tháng 7 2007 thì chị đợi cỡ gần 2 năm 6-7 tháng nữa. Bây giờ sở di trú họ mới xin lỗi, cứ dùng cái từ sở di trú, mà nói chung bên bộ ngoại giao á, cái ngày mà họ duyệt cái dạng F4 là ngày 22 tháng 12 năm 2004. Thì nếu mà chị tháng 7 2007 thì nói chung chị cần phải đợi cỡ 2 năm 6-7 tháng nữa.
Vâng, Bảo Đăng, chồng thường trú nhân bảo lãnh vợ hơn mình 12 tuổi có con riêng nữa, thì làm sao để cái hồ sơ của mình có điểm mạnh và thuyết phục thưa luật sư?
Dạ thưa bạn đặt câu hỏi, thông thường những cái mình phải chứng minh làm sao cái cuộc hôn nhân của mình là thật. Ví dụ là nếu mà hai người có con thì mình nộp giấy tờ vào, nhưng mà nếu mà hai người không có con thì nói chung là nếu mà hai người ở riêng thì những cái giấy tờ chuyển tiền, những cú gọi, điện thoại qua lại, những cái cùi vé về Việt Nam, hình chụp giữa hai người, mà nếu mà hai người về Việt Nam có đi chơi đâu thì những cái cùi vé hoặc những cái hóa đơn cũng giống như những cái khách sạn mình thuê. Và ví dụ mà hai bên đã có một cái đám cưới bên Việt Nam rồi thì những cái hóa đơn thuê cái nơi làm đám cưới, cái thiệp mời và những hình chụp của gia đình, và một mình sẽ thông thường mình sẽ viết một cái đơn tường trình để giải giống như là giải thích về là làm sao hai người quen biết với nhau và hai người đi tới đâu. Mà nếu mà quý vị không có những cái bằng chứng đó thì nói chung quý vị phải gom lại, bắt đầu gom lại từ từ. Một khi quý vị có đủ, quý vị mới nộp cho sở di trú. Bởi vì Khanh cũng định nói là ngày 11 tháng 9 năm 2018 này thì sở di trú họ sẽ có một, họ sẽ áp dụng một cái điều mới là lúc mà mình nộp cái hồ sơ bảo lãnh hoặc là những cái hồ sơ nào mình xin với sở di trú đó, nếu mà mình không nộp đầy đủ bằng chứng mà của những cái đơn đó họ đòi á, thì sở di trú có thể bác đơn thẳng mà họ không có cần đòi mình bổ sung. Thì nên vì vậy quý vị nên rất là cẩn thận lúc mà quý vị làm những cái hồ sơ ví dụ đám cưới mà bảo lãnh qua đám cưới nhé. Tại vì mình muốn là cái hồ sơ của quý vị có không có trục trặc, không có vấn đề. Nên vì vậy mình phải gom đầy đủ bằng chứng về cái cuộc hôn nhân của quý vị trước khi quý vị nộp.
Trần Minh, một người kết hôn với một người Mỹ gốc Việt đã đăng ký kết hôn ở Việt Nam, có mã số hồ sơ nhưng mà chưa kịp bảo lãnh thì cái người ở bên Mỹ bị qua đời. Vậy cái người được bảo lãnh có còn cơ hội không?
Dạ thưa chị, được chứ. Nếu mà chị vẫn cưới mà cái người mà đứng ra bảo lãnh cho chị mới vừa mất mà trong vòng 2 năm á, thì cái hồ sơ của chị sẽ chuyển qua, thay vì một cái đơn I-130 thì mình sẽ làm cái đơn I-360 cho cái người quá phụ hay là coi như là người bị vợ mất đó. Thì lúc đó mình vẫn chứng minh là cái cuộc hôn nhân này thiệt và mình vẫn chứng minh là cái người đứng ra bên đó mất rồi. Thì bên sở di trú họ sẽ cho chị đi qua cái dạng quá phụ.
Vâng. Bảo đăng du học sang Mỹ mà đem con theo thì đó là dạng visa gì thưa luật sư?
Dạ thưa chị, thông thường visa đi du học qua Mỹ mà đưa con theo á, thì những người con sẽ đi cái kiểu dạng ăn theo như là F4. Thông thường F1 là cho những người đi học, F4 là cho những người vợ chồng và con cái đi ăn theo cái hồ sơ.
Dạ. Thưa luật sư, Minh Lưu hỏi là diện CR1 nộp tháng 11 năm ngoái, bao lâu thì hồ sơ tới cái giai đoạn nộp bảo trợ tài chính?
Dạ thưa chị, thông thường CR1 là Conditional Residence 1. Nếu mà chị nói về cái vấn đề là cái đơn I-130 hay chị nói 751, chị phải nói rõ ràng nhé. Tại vì nếu mà chị đã có cái code CR1 rồi có nghĩa chị đã có thẻ xanh. Và nếu mà chị đã có thẻ xanh thì chị phải làm cái 751. Chị có thể đặt câu hỏi rõ ràng hơn thì Khanh sẽ trả lời cho chị.
Còn nếu mà... câu hỏi tiếp theo đó là cái người chồng trước đó đã hủy hồ sơ diện fiancé 2 lần vì không có hợp. Vậy cho đến khi theo cái diện CR1 này đã có khó khăn khi phỏng vấn không?
Dạ thưa chị nói ví dụ là cái người này họ đứng ra bảo lãnh cho chị 2 lần trước mà họ coi như họ bỏ cái diện hồ sơ fiancé nhưng bây giờ họ về họ cưới chị làm cái giấy tờ khác thì không sao. Mình vẫn có thể làm cái đơn tường trình mình giải thích làm sao tại sao cái hai cái cuộc coi như 2 lần trước hồ sơ bị hủy, có thể là hai bên trục trặc, hai bên không có chịu gì đó, nhưng mà trong cái thời gian vừa qua coi như hai bên hàn gắn lại và hai bên bắt đầu tiến tới thay và hai bên cưới nhau chứ không phải là sẽ đưa qua bên Mỹ để cưới nữa, thì cái đó nó sẽ khác. Và chị phải nhớ là chị phải nộp những cái bằng chứng đầy đủ về cái cuộc hôn nhân của chị để mà coi như mình có thể vượt qua cái hai cái hồ sơ cũ nhé.
Dạ, Hằng Vương thưa luật sư, con tôi đi du lịch ở lại đi học. Tới nay đã hết visa, hết hạn 1 năm rồi. Bây giờ con tôi muốn về Việt Nam, như vậy thì nếu mà về có ảnh hưởng tới cái vấn đề định cư sau này không vì con tôi đang có hồ sơ diện F4?
Dạ thưa chị, trước hết đó là cái visa mà đi học á, cái đó là bên lãnh sự quán họ cấp lúc thì cái visa bên lãnh sự quán Mỹ họ cấp chỉ có hạn 1 năm thôi. Còn nếu mà con chị vẫn đang học ở bên này, vẫn đang học, vẫn cái trường vẫn còn đang trong cái quá trình đi học mà cái trường vẫn nhận là con chị làm du học sinh á, thì con chị có thể quay về Việt Nam và xin cái visa mới để qua lại. Tại cái visa là một cái vé để mà cho chị con của chị vào đi về về nước Mỹ trong vòng cái thời gian 1 năm đó, chứ không phải cái visa hết hạn, có nghĩa là cái hạn con chị ở là bên Mỹ sẽ hết hạn. Và ngoài ra bởi vì con chị có cái hồ sơ I-130 đã được nộp rồi đó, tới lúc con chị về mà xin về lại Việt Nam mà xin cái visa F1 mới để qua Mỹ, bên lãnh sự quán họ có thể coi như là không có cấp cái visa mới, tại họ nói là đã có cái hồ sơ bảo lãnh đứng ra đó rồi, thì tới lúc đó con chỉ có thể vẫn có vấn đề. Thông thường những cái hồ sơ mà Khanh làm á, thì nói chung là Khanh có bằng chứng rất là đàng hoàng về cái ý định mà cái người con của chị sẽ quay về Việt Nam sau khi học. Sẽ đợi tới lúc nào cái hồ sơ F1 nó được xong hết rồi con người mới qua. Nhưng mà bởi vì bây giờ cái thời gian này nó hơi khó khăn với sở di trú á, Khanh thường khuyên với thân chủ là không nên về Việt Nam. phải ngồi đây đợi để kéo dài cái quá trình đó. Mà nói, nếu mà cái dạng F4 là mình phải hợp pháp hóa hết cái thời gian mình đợi bên Mỹ. Mình không có thể nào ở đây bất hợp pháp nhé.
Dạ vâng, Yến Anh, vợ chồng đang làm hồ sơ định cư F4 nộp năm 2013, bây giờ muốn đi du lịch có được không?
À, dạ thưa anh chị, nếu mà anh chị muốn đi du lịch, anh chị có thể xin cái visa đi du lịch. Nhưng mà sở di trú họ sẽ coi là có anh chị có cái hồ sơ bảo lãnh rồi đó, họ có thể bác cái đơn đi du lịch của anh chị. Nhưng mà nói chung về cái vấn đề visa đi du lịch thì nói chung là bên Việt Nam, bên lãnh sự quán Mỹ bên Việt Nam họ bác họ bác rất là cao, rất là nhiều hồ sơ, hình như cỡ 80-85% của cái hồ sơ họ coi như họ sẽ bác đó.
Dạ vâng, thưa luật sư, điểm mạnh để lấy visa du học là gì? Thì câu hỏi của Ngọc Tiên, Trà My xin mời Ngọc Tiên đón theo dõi chương trình thứ hai là chương trình hỏi đáp du học Hoa Kỳ. Mỗi tuần cũng cùng giờ này nhé, 10 giờ rưỡi tới 11 giờ với giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn sẽ có nhiều thông tin chi tiết cho bạn. Dũng, học sinh sinh viên xin visa du lịch sang Mỹ để chờ hồ sơ bảo lãnh, có dễ không luật sư?
À, thưa anh, một khi nếu mà ví dụ trường đã chấp thuận cho anh cái đơn I-20 và có nói chung là họ đã nói cái ngày mà anh sẽ nhập học là ví dụ thôi nha, thì họ sẽ nói cái ngày anh nhập học là tháng giêng năm tới, thì luật Mỹ cho anh xin phép xin cái visa B1 B2 vào Mỹ trước cái ngày nhập học đó cỡ coi như là hình như là 90 ngày đó, để mà coi như anh lo lắng về cái vấn đề ăn ở, rồi sau tới lúc mà sau khi anh tới cái ngày mà anh chuẩn bị nhập học anh sẽ xin cái change of status. Nhưng mà Khanh khuyên anh không nên như vậy, bởi vì cái vấn đề là như vậy. Nếu mà anh qua đây với cái dạng đi du lịch chẳng hạn, và bây giờ sau khi anh qua anh muốn xin cái change of status để qua F1 đó, thì anh phải đợi tới lúc nào mà bên sở di trú Mỹ họ chấp thuận cho anh change cái status anh mới đi học được. Có nghĩa nó sẽ kéo dài cái thời gian anh đợi bên Mỹ. Nên vì vậy không nên, mình không nên xin cái visa B1, B2 để mà qua Mỹ rồi xong một khi qua Mỹ mình sẽ xin cái change of status từ B1, B2 qua F1. Rất là không nên.
Dạ.
Nên vì phải cứ đợi bên Việt Nam. Rồi xong một khi mình xin cái F1, lúc nào mà bên lãnh sự quán họ cấp cái F1 tới lúc đó hay đi.
Dạ, Tuyết Walker hỏi luật sư là đóng visa rồi, hồ sơ hoàn thành, thì khoảng bao lâu được phỏng vấn diện CR1?
À, thưa chị, nếu mà chị đã làm bị tống tiền visa rồi và chị bên người bảo lãnh chị đã làm cái bảo trợ tài chính và chị đã nộp hết giấy tờ cho bên trung tâm thị thực rồi, bây giờ chị phải đợi bên trung tâm thị thực sẽ gửi cái giấy cho chị, nói là họ đã nhận được hết cái hồ sơ rồi và họ sẽ gửi cái hồ sơ chị về bên lãnh sự quán đó. Một khi chị có cái lá thư đó thì thông thường cái cuộc hẹn phỏng vấn của chị sẽ sau đó cỡ 3 tháng nữa. Nhưng mà nếu mà chị chưa có lá thư đó thì chị phải đợi tới lúc nào chị có lá thư đó rồi xong chị mới tính cái 3 tháng từ cái ngày đó được.
Dạ, Tracy hỏi F3 hồ sơ tới đâu rồi luật sư ha?
À, dạ thưa bạn, F3 bây giờ sở di trú bên lãnh sự quán họ mới không lãnh sự quán mà bên bộ ngoại giao họ mới duyệt tới ngày 15 tháng 6 năm 2006.
Dạ, còn diện EB3 thủ tục hoàn tất là DS-260 bao lâu được phỏng vấn?
À, cũng giống như vậy
từ lúc hoàn tất. Dạ, từ lúc hoàn tất DS-260.
Từ lúc hoàn tất cái DS-260 không có nghĩa là cái hồ sơ bên trung tâm thì thực sẽ hoàn tất. Quý vị đặt câu hỏi phải nên nhớ là bên một khi DS-260 làm xong, quý vị phải làm những cái vấn đề còn lại, giống như lấy cái lý lẽ pháp lý số 2 chẳng hạn và những cái giấy tờ và gửi vào hết cho bên trung tâm thị thực, và cái công ty bên Mỹ họ cũng phải đứng ra họ gửi về cái vấn đề tài chính của họ để coi như họ có đủ khả năng để mà trả cho quý vị lúc mà quý vị qua đây. Là một khi bên trung tâm thị thực họ nhận được hết những bộ giấy tờ đó, họ sẽ gửi cho quý vị một cái tờ giấy nói là hồ sơ đã hoàn tất và bây giờ hồ sơ được gửi về lãnh sự quán. Một khi quý vị có cái tờ giấy đó thì tính cái thời gian từ lúc có tờ giấy đó tới ngày được phỏng vấn thì cỡ 3 tháng là sẽ có ngày phỏng vấn cho quý vị.
Dạ vâng, hai câu hỏi tiếp theo về EB5. Một bạn hỏi là EB5 nói về luật đầu tư có đúng hay không? Bạn thứ hai hỏi là cái luật đầu tư EB5 có đi liền hay không?
Dạ thưa hai vị hỏi về vấn đề EB5, luật đầu tư EB5 là đúng, có, chứ không phải là không. Regional Center và Direct Investment có. Nhưng mà vấn đề là có rất nhiều công ty không có hợp pháp hóa với vấn đề EB5, họ về họ nói là họ cần những người bỏ tiền vào. Và cái thứ hai nữa, người Việt Nam của mình một khi mình có EB5 á, không có để đi liền mà mình phải đợi ít nhất là 4 năm. Bây giờ bởi vì người Việt Nam xin EB5 quá nhiều nên bây giờ những cái lịch trình nó bị đáo hạn lại. Có nghĩa là những cái hồ sơ nào xin EB5 từ nước Việt Nam của mình, Regional Center hay Direct Investment cũng vậy, Nếu mà được nộp trước ngày 1 tháng 8 2014 thì tới lúc này mới có thể xin visa để đi qua Mỹ. Còn nếu mà nộp sau ngày 1 tháng 8 2014 thì mình vẫn phải đợi. Thì coi như là quý vị không có thể đi liền, quý vị cũng không ở bên, nếu mà quý vị đó ở bên Mỹ, quý vị cũng không có thể lấy thẻ xanh liền, mà quý vị phải đợi ít nhất là 4 năm rồi xong mới tới phiên quý vị để xin.
Nhưng mà ngày ưu tiên của EB5 là ngày nào thưa luật sư? Hiện bây giờ.
Dạ thưa chị, ngày ưu tiên là ngày 1 tháng 8 2014 đó chị.
Dạ hiện bây giờ đó phải không ạ?
Dạ đúng.
Dạ vâng. Câu hỏi tiếp theo, hồ sơ F4 năm 2008 nhận được thư chấp nhận ngày ưu tiên luôn, từ đó tới nay thì không có liên lạc gì hết, vậy liệu hồ sơ có bị quên lãng hay không, hay bị thất lạc?
Dạ thưa không ạ, bởi vì hồ sơ F4 năm 2008 có nghĩa phải đợi ít nhất 4 năm nữa, nên vì vậy trong cái thời gian này sẽ coi như là không có liên lạc gì bên sở di trú và hoặc trung tâm thị thực. Có nhiều lúc đó, Khanh có thấy trung tâm thị thực có gửi giấy về nói là ồ, cái hồ sơ này đã được gửi qua bên trung tâm thị thực rồi, nhưng mà bởi vì cái ngày ưu tiên nó chưa có đáo hạn cùng với cái ngày bên Bộ Ngoại giao đó, nên vì vậy quý vị phải ngồi đợi tiếp. Rồi xong một khi cái ngày ưu tiên của quý vị nó gần trùng với cái ngày bên Bộ Ngoại giao họ đưa ra, tới lúc đó và NVC sẽ đưa ra cho quý vị cái hóa đơn để mà trả tiền cái visa và cái tiền bảo trợ tài chính. Dạ. Tới lúc đó mình mới làm cái bộ hồ sơ còn lại.
Vâng, bạn Ti Đỗ muốn hỏi thăm là đi muốn sang Mỹ du lịch đó thì phải có điều kiện như thế nào?
Dạ thưa bạn, thông thường một khi bạn muốn xin cái visa du lịch qua Mỹ thì bạn phải chứng minh là bên Việt Nam có gì đó để mà níu kéo bạn quay trở về. Ví dụ chẳng hạn bạn có nhà cửa sổ đỏ đi, có công ăn việc làm, có vợ, có chồng, có con cái, còn bố mẹ, hoặc bạn còn đi học cái gì đó, và có công ăn việc làm coi như là rất là vững, và hoặc là có công ty, thì những cái mốc đó nó sẽ giúp cho bạn được cái cơ hội mà được cái visa đi du lịch nhiều hơn. Bởi vì nếu mà mình đi du lịch qua rồi xong một khi mình quay về, nó có nghĩa là bên Việt Nam có những người và những cái công việc mà cần mình phải quay về để mình lo, coi như không phải là công việc ngắn mà coi như lâu dài, giống như Khanh nói, công ăn việc làm, hoặc là coi như vợ chồng con cái đang đi học, người vợ hoặc người chồng cũng đi học, thì mấy cái đó nó sẽ giúp cho cái hồ sơ nhiều hơn.
Vâng, phải có ràng buộc để quay về. Dạ vâng, dạ. Hà Vũ, tôi đi du lịch kết hôn với công dân Mỹ, nộp hồ sơ bảo lãnh tháng 9 năm ngoái. Bao lâu mới được phỏng vấn thẻ xanh ạ?
Dạ thưa anh, tùy theo anh hoặc chị đang ở đâu. Nếu mà tháng 9 năm ngoái thì Khanh nghĩ ít nhất cũng cỡ 12 tới 15 tháng từ cái ngày mình nộp hồ sơ có thể mới gọi đi phỏng vấn, nếu mà hồ sơ không có trục trặc gì. Nhưng mà tùy nơi ở nữa nhé, giống như Khanh nói, Khanh có mấy người thân chủ bên New Mexico, cái thời gian họ đợi từ cái lúc mà Khanh gửi hồ sơ vào chỉ có 4 tháng à. Nhưng ở bên Houston thì này 18-19 tháng mới gọi đi phỏng vấn.
Vâng.
Nên vì vậy cái nơi mình ở nó cũng rất là quan trọng nữa.
Vâng, Dũng Hoàng, visa du lịch bị rớt phỏng vấn, có thể phỏng vấn lại không?
Dạ thưa anh, có thể chứ. Nhưng mà nếu mà anh làm lại cái hồ sơ mới, anh nên nhớ là anh đừng có nộp những cái bằng cấp, những cái bằng chứng giống như cái hồ sơ cũ, nhưng mà anh phải có những cái gì mới hơn. Bởi vì nếu mà anh đã nộp những cái bằng chứng mà anh bắt đầu anh copy lại hoàn toàn cho cái hồ sơ sau thì cái cơ hội anh bị bắt coi như là cũng giống như vậy, bởi vì anh không có gì mới để thay đổi hết.
Yeah.
Nên vì vậy những cái hồ sơ sau mà anh muốn nộp, anh phải có gì mới hơn và anh để chứng minh những cái sự ràng buộc của anh để mà anh quay về Việt Nam đó, thì cái đó anh sẽ có cơ hội cao hơn.
Tâm Nguyễn, con có quốc tịch Mỹ, bảo lãnh bố mẹ, có một đứa em 15 tuổi, vậy đứa em có đi theo bố mẹ được không?
Dạ thưa bạn không ạ, người em này không có thể đi ăn theo bố mẹ, và người em này nếu mà bạn muốn đứng ra bảo lãnh phải bảo lãnh dưới cái dạng anh chị em bảo lãnh lẫn nhau á, thì cái thời gian đợi là cỡ là 14 năm. Còn nếu mà đưa cho bố mẹ đi trước, bố mẹ qua đây có thể xanh, có thể quay ngược lại bảo lãnh cho người em liền. Nhưng mà phải đợi, nếu mà vậy, nếu mà người em vẫn dưới 21 tuổi thì đợi cỡ 2 năm. Còn nếu mà người em đã trên 21 tuổi thì sẽ đợi cỡ là 7 năm đó.
Dạ vâng, mình đã hết thời gian nhưng mà câu hỏi thì mới có trả lời được phần nửa thôi. Thành thử ra nãy giờ Trà My cũng không có nhiều thời gian để trở lại với cái chủ đề chính là khách đi du lịch xin định cư Mỹ. Như vậy thì xin hẹn quý vị và các bạn vào tuần sau.
Và Khanh xin cảm ơn quý vị khán thính giả nào đã coi đài và nhờ chị và nhờ quý vị khán thính giả mới có chương trình này. Chứ nếu không có quý vị và cũng không có chị Trà My thì nói chung cũng không có chương trình này. Nên vì vậy cảm ơn quý vị và chị rất là nhiều và Khanh xin kính chào quý vị.
Dạ, chúng tôi mong là chương trình của chúng tôi đã mang tới cho quý vị những thông tin bổ ích và mong được tái ngộ với quý vị thường xuyên hàng tuần. Yeah. Xin kính chào.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi chuyên mục Hỏi Đáp Di Trú Hoa Kỳ. Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là chuyên mục Hỏi Đáp Y Học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia. Thính giả tên Nguyễn Tấn Hiệp hỏi như sau. Tôi hiện cư ngụ tại San Diego, California, có người con rể tên Trần Văn Hoàng, 47 tuổi, ở Sài Gòn, Việt Nam, bị bệnh thận và theo bác sĩ bên đó thì phải đổi thận, tức ghép thận. Tôi là độc giả trung thành của chương trình sức khỏe của bác sĩ. Gần đây tôi có đọc và in ra để lưu trong hồ sơ sức khỏe về bài lọc máu và thận nhân tạo. Nhưng con rể tôi cần đổi thận hay ghép thận thì phải làm như thế nào? Xin bác sĩ dành chút thời giờ quý báu để viết bài về yêu cầu nói trên để chúng tôi có thể theo đó mà thực hiện cho an toàn, vì phí đổi thận ở Việt Nam rất cao và chứa đầy rủi ro. Thành thật cảm ơn và trân trọng kính chào bác sĩ. Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời câu hỏi về vấn đề ghép thận. Thì xin tóm tắt một vài điểm về cái thận là mỗi người chúng ta có hai cái thận và to chừng bằng nắm tay và nằm phía sau của xoang bụng, giống như là cái hình hạt đậu, và nó lõm vào phía trong. Thì cái thận nó có ba cái việc chính nó phải làm. Đó là thứ nhất là bài tiết nước và những cái chất hòa tan ở trong nước. Thứ nhì là nó giữ quân bình những cái lượng nước trong cơ thể, những cái chất điện giải ở trong đó. Và có một cái vai trò nữa là vai trò nội tiết, có nghĩa là nó điều hòa lượng vitamin D và điều hòa áp huyết và điều hòa cái lượng sản xuất bạch hồng cầu ở trong các tủy xương. Nói về cái cơ năng chính của cái thận là cái cơ năng lọc máu. Thì khi mà người bác sĩ họ đo cái cơ năng, cái khả năng làm việc của cái thận, và họ xếp phân loại, xếp cái giai đoạn những cái người bị bệnh thận xem cái cơ năng đó có còn tốt hay không, thì họ chia ra làm trong 5 cái stages, là 5 cái giai đoạn. Và nếu những cái thuộc những cái người mà nếu mà họ chỉ thận chỉ làm việc rất ít thôi và cái cơ năng của thận họ giảm rất nặng, thì severely, very severely reduced function, thì chúng ta gọi những cái người đó là họ ở giai đoạn cuối của cái bệnh thận, gọi là end stage renal disease. Và những cái người này thì hoặc là họ được chữa bằng cách ghép thận, hoặc là họ chữa bằng cách được lọc máu, hoặc là lọc máu một thời gian rồi sau đó ghép thận. Và sau đây tôi sẽ đưa ra vài nét về cái sự phát triển trong lịch sử của cái vấn đề ghép thận, và từ đó chúng ta sẽ nhìn cái vấn đề tương đối dễ hiểu hơn. Thì cái trường hợp ghép thận đầu tiên được bác sĩ Joseph Murray thực hiện năm 1954 ở Mỹ, ở một cái nhà thương tên là Brigham Hospital ở Boston ở Mỹ. Trên người hai anh em này họ hoàn toàn giống nhau về di truyền, identical twins, là nghĩa là họ phát triển ra từ một cái hợp tử, cho nên những cái mô hay là cái loại máu họ giống nhau. Thì một người bị suy thận và nhận được cái ghép từ người kia, và vì là như chúng ta đã nói là họ anh em song sinh mà thật sự, nên cái cơ thể người nhận không có tìm cách loại bỏ cái thận được ghép từ cái người anh em sinh đôi kia. Tuy nhiên đối với những cái người khác mà không phải là anh em mà sinh song sinh như vậy, thì cái trở ngại lớn nhất cho việc ghép thận là cái chế ngự cái việc mà cái hệ miễn nhiễm hay là cái hệ phòng thủ của cái cơ thể người nhận. Họ tìm cách chống lại, đẩy ra ngoài cái bộ phận bị ghép, graft rejection, và coi cái bộ phận bị ghép đó là một cái vật ngoài lai cần tống khứ ra khỏi cơ thể. Thì lúc đầu người ta dùng cái biện pháp mà để ức chế cái hệ miễn nhiễm của cái người nhận bằng cách người ta chiếu quang tuyến irradiation, whole body irradiation trên toàn bộ cơ thể của người đó. Nhưng mà cái nguy cơ là cái người bệnh nhận cái bộ phận sẽ có thể bị chết về cái vấn đề xạ trị. Thì sau đó người ta tìm được những cái thuốc ức chế hệ miễn nhiễm tốt hơn như là xạ trị, nhưng mà không có nguy hiểm bằng. Là ví dụ lúc đó thì người ta tìm ra một cái thuốc mà hiện bây giờ người ta còn xài, gọi là azathioprine, một cái tên thương mại khác là Imuran. Thì đấy là một cái thuốc cũng được dùng để trị cho ung thư. Và sau đó thì vào thập niên 1960, thì ông Medawar là một cái nhà khoa học về cái vấn đề ghép này, tìm ra một cái cách xếp loại các mô, cũng như trước đó thì mình đã xếp người ta theo từng nhóm máu, thì bây giờ người ta xếp vào theo loại về những cái đặc tính khác nhau của cái mô, của cái tissues của mình. Thì người ta hồi đó người ta khám phá ra là các cái kháng nguyên, gọi là cái antigen, cái bạch cầu ở trong người, gọi là human lymphocytes antigen. Lymphocytes là bạch cầu lympho, và human là người ta, và antigen là những cái kháng nguyên, HLA. Thì một cái là đó là một cái loại phổ biến ở trong toàn bộ cơ thể, ngoài trừ những cái hồng cầu và các bạch huyết cầu đặc biệt nó chứa HLA ở đồng độ cao, thì nên người ta phân tích và gọi đó là human lymphocyte antigen. Và có nhiều loại HLA khác nhau, và các loại này khác nhau giữa mỗi người, do đó cái căn cước của mỗi người là được tính theo những cái cơ, những cái đặc tính của cái HLA của người đó. Và những cái cách matching này nó cùng những với những cái thuốc mà chúng ta gọi là ức chế cái hệ miễn nhiễm là immunosuppressant mới hơn nữa và hữu hiệu hơn, như là có cái thuốc là cyclosporine, hiện giờ nay cũng được nhiều sử dụng nhiều trong những cái lĩnh vực khác. Nó cũng ức chế sự đề kháng của người nhận, và nó được đem dùng trong những năm 1980 thập niên, có nghĩa là sau khi cái người Việt Nam mình định cư tại Mỹ. Những cái chuyện này mới xảy ra cũng mới đây thôi, và giúp tạo nên một cái sự bùng nổ trong kỹ nghệ ghép thận ở Mỹ. Cho nên từ khoảng năm 1954 cho năm 73 thì có chừng 10.000 ca mổ, nhưng mà trong lúc đó, nội trong vào năm 1986, là cũng cả chục năm sau khi 30 tháng 4 xảy ra ở Việt Nam là cũng gần đây, thì lúc đó thì đã có đến 9, trong một năm đó đã có 9.000 ca mổ, và đạt tới cái mức sống sót là một sau một năm có đến 85% người được sống sót. Thì những cái thuốc như là cyclosporine mà hiện nay người ta đang xài, nó thuộc về một cái nhóm gọi là calcineurin inhibitor. Thì sau này thì có một cái thứ một tương tự như vậy mà mới hơn nữa là thuốc này tacrolimus. Thì nó được dùng để ức chế cái hệ miễn nhiễm sau khi ghép thận, và ngoài ra người ta còn dùng những cái chất gọi là monoclonal antibodies, là những cái kháng thể mà nó được sản xuất đặc biệt để chống cái tế bào lymphocyte, những cái tế bào mà nó phụ trách cái vấn đề đề kháng ở trong cái cơ thể, hay là thymocyte, và được dùng để trị những cái trường hợp mà cái cơ thể đào thải cái bộ phận được ghép. Và những cái chuyện này xảy ra vào cuối thập niên 1990, có nghĩa là cách đây chừng mới 20 năm thôi. Do đó hiện nay cái số bệnh nhân sống sót sau một năm bây giờ tăng lên quá hơn 90%. Và ở Mỹ thì hiện nay có chừng trên 19.000 vụ ghép thận, và 2/3 là do bộ phận lấy từ người chết, và người ta dùng cái chữ là deceased donor. Deceased là đã chết rồi, donor là cái người cho. Và có chừng 5.600 ca là từ cái người hiến tặng sống, có nghĩa là người cho, họ có hai cái thận và họ cho bớt một cái. Trên thế giới hiện nay có chừng 66.000 cái vụ ghép thận trong mỗi năm, và cái số mà có đến 91 nước là cũng rất nhiều nước làm được cái vấn đề ghép thận này rồi. Và chúng ta cũng nên, nếu mình theo dõi thời sự thì chúng ta thấy những cái vụ buôn bán thận và một số thường xảy ra một cách phi pháp ở trong chợ đen cũng xảy ra rất nhiều. Và trong cái mà chiều hướng là chúng ta thấy hay nhắc tới là gọi là transplant tourism, là những cái người họ đi du lịch và họ đi ở những cái xứ giàu, họ đi đến những cái xứ nghèo, họ mua cái thận tại cái xứ đó và được ghép tại xứ đó, hoặc là ghép được một xứ thứ ba. Thì trước năm 1975 ở miền Nam Việt Nam thì hồi đó thì máy lọc máu thì chỉ có một cái duy nhất ở bệnh viện dã chiến Mỹ dành cho quân đội Mỹ tại Sài Gòn, và sau đó là có thể có một cái ở Tổng Y viện Cộng Hòa do người Mỹ giúp. Ngoài ra Hà Nội thì cũng có một cái máy lọc máu sơ khai dùng được cho đến năm 1996. Thì phẫu thuật ghép thận đầu tiên được thực hiện, cũng cái điểm này cũng là một cái điểm lịch sử đáng chú ý. Lần đầu tiên được thực hiện tại Việt Nam là do bác sĩ Nguyễn Phước Đại thuộc Trường Đại học Y khoa Sài Gòn, ngày 6 tháng 6 năm 1969 tại Bệnh viện Đô Thành Sài Gòn, với sự cộng tác của nhóm y khoa quân đội Mỹ của Bệnh viện Ba Dạ Chiến, trước khi mà ghép thận được chính thức thực hiện tại các trung tâm quân y trong lục địa Hoa Kỳ. Có nghĩa là người Mỹ tham gia vào một cái cuộc ghép thận tại Việt Nam do một người Việt Nam làm, trước khi mà họ thực hiện cái ghép thận tại trong quân đội họ ở Mỹ. Bệnh nhân thì lúc đó là một sinh viên Việt Nam 20 tuổi, suy thận mãn tính, và người hiến thận là mẹ của anh ta. Và lọc máu tiền và hậu giải phẫu và trước và sau khi giải phẫu được thực hiện tại bệnh viện 3 dã chiến. Thì cái ở Mỹ hiện nay chương trình mai mối và thu xếp ưu tiên các nội tạng ghép được thực hiện qua một cái cơ quan tên là Organ Procurement and Transplantation Network, viết tắt là OPTN. Network là mạng lưới, cung cấp là procurement, procurement là cung cấp và transplantation là ghép. Thì ở Việt Nam, thì tôi theo dõi trên báo chí thì người ta nói rằng là muốn tìm thông tin về cái người hiến tặng, người bệnh có thể đến những cái cơ sở y tế có chức năng lấy ghép mô tạng. Như ở ngoài Bắc thì có Hội Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Quân y 103, Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện 198 của Bộ Công an, Bệnh viện Đa khoa Saint Paul, Bệnh viện Trung ương ở Huế, Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng và Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Nhi Đồng 2, Bệnh viện Nhân dân Gia đình và Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Nhân dân 115 và Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang. Có nghĩa là một cái danh sách những cái bệnh viện tham gia vào ghép thận ở Việt Nam theo như những cái tin tức ở trên báo chí thì cũng khá dài. Bây giờ chúng ta nói về cái thủ thuật ghép thận, người ta ghép thận người ta làm cái gì? Thì tiếng Anh người ta gọi là kidney transplantation hay là kidney transplant. Là người ta lấy một cái quả thận tốt từ cái người hiến tặng còn sống, nếu mà cái người đó là live donor. Thì như chúng ta đã nói, mỗi người chúng ta có hai cái trái thận, và nếu mà chúng ta cho bớt một cái cho người khác thì cái còn lại nó cũng vẫn làm việc được gần như là bình thường. Hay là cái người hiến tặng đã chết là deceased donor. Để gắn, và người ta lấy cái đó, người ta gắn vào người bệnh đã suy thận vào cái thời kỳ cuối. Thì cái mạch máu nuôi thận được nối với cái mạch máu của người nhận. Cái động mạch của cái thận, cái động mạch đem máu vào thận thì nối với lại một cái động mạch vùng xương chậu của cái người bệnh. Và cái tĩnh mạch là cái mạch máu mà nó lấy cái máu ở trong thận nó đi ra, đi trở về tim, thì nó cũng được nối vào cái ven, vào cái tĩnh mạch của cái người bệnh nhân. Và người ta cũng nối cái niệu quản là cái ống mà nó thu thập cái nước tiểu ở trong cái thận để đem ra xuống bọng đái, đem ra xuống bàng quang. Thì cái ống đó thì người ta nối liền với là cái niệu quản của cái người bệnh nhân, hay là nối lại với lại cái bọng đái của cái người bệnh. Và cái thận, để ý là cái thận nó ghép được nằm trong cái hốc xương chậu phía cái bụng dưới của cái người bệnh nhân. Và hai cái thận mà đã hư của cái người bệnh thì trừ ra trường hợp đặc biệt có bị cái gì khác thì người ta vẫn để yên tại chỗ cũ. Ở phía, nghĩa là nó nằm ở phía trên hai bên của cột sống. Có nghĩa là sau khi ghép thì cái người bệnh thường thường từ hai cái thận mình thì bây giờ có thêm một cái nữa nằm ở phía dưới bụng. Và cái tuổi thọ trung bình của một quả thận được cấy ghép là 12 năm, đó là trung bình đối với một cái người hiến thận đã chết, nếu mà ghép thận của người chết. Và khoảng 15 năm đối với thận từ người còn sống, thì có nghĩa là có liên hệ máu mủ, related transplant. Nhưng mà trung bình cho một cái thận ghép từ cái người hiến tặng còn sống mà cái người đó là không có bà con với là cái người được nhận cái thận đó, thì cái khoảng sống sót của cái thận đó nó chừng 12 cho tới 15 năm. Cho nên nghĩa là giữa cái thận của người chết và thận của người sống và bà con. Vì vậy ghép thận tốt nhất và lâu dài nhất là từ một cái người thân, từ tiếng Anh người ta nói là related donor, có nghĩa là có máu huyết. Sau đó là một cái người bạn hoặc là một cái người, ví dụ vợ chồng. Sau đó, còn sau đó nữa là một cái người hiến tặng đã chết, thì đó là cái kết quả. Còn 90% của thận ghép còn làm việc được một năm sau khi phẫu thuật. Và sau 5 năm thì chừng 70% vẫn còn làm việc được. Và sau 10 năm thì có chừng 50% là còn làm việc được. Vì vậy thì nói một cách khác, cái người bệnh nhân trẻ tuổi có thể là cần khi có thể hai hoặc là nhiều ca cấy ghép trong cuộc đời mình, tại vì cái đời sống của cái thận ghép vào nó chỉ giới hạn trong vòng mười mấy năm. Nếu mà ghép không thành công thì bệnh nhân có thể khởi động lại cái lọc máu và quay trở lại danh sách chờ ghép. Và sau khi giải phẫu thì bệnh nhân được cho thuốc để ức chế cái hệ miễn nhiễm mà chúng ta đã bàn ở trên. Lúc đầu thì bác sĩ có thể dùng nhiều thuốc hơn, cái liều cao. Và sau đó khi bệnh nhân đã ổn định thì người ta dùng liều ít thuốc hơn, liều thấp hơn. Nhưng mà gần như là phải tiếp tục vĩnh viễn. Và hiện nay thì có ba cái thứ thuốc cái loại mà chúng ta đã nhắc ở tên như cyclosporine hay là tacrolimus, gọi là calcineurin inhibitor. Và một cái loại nữa là trị liệu phụ trợ. Và cái điểm thứ ba là những cái thuốc corticoid, những thuốc corticoid thường thường như là prednisone, là những cái thuốc mà để ức chế cái những cái phản ứng mà miễn nhiễm ở trong cơ thể. Và người bệnh cần được bác sĩ chuyên khoa thận, thường thường là trong một cái team, một cái ekip của những cái bác người chuyên khoa về cái vấn đề ghép thận, họ theo dõi suốt đời. Bây giờ để mục đích thông tin, tôi xin bàn về một số tình huống đặc biệt. Thì một số trường hợp á, người ta ghép thận thật sớm, người ta không, người bệnh không có đi qua cái thời kỳ mà phải đi lọc máu, rồi đi lọc máu mới đi kiếm cái thận. Thì người ta gọi cái đó là preemptive transplant. Thì là họ bị suy thận tới cái mức mà cần phải thay, là họ đi thay thận liền. Và là có một cái số nữa thì chỉ sau khi một cái thời kỳ đi lọc máu ngắn ngủi thôi, và gọi là early transplant, early là sớm, họ đã có cái thận, hoặc là họ có cái cơ hội để gắn cái thận khác, thận ghép vào. Thì hai cái trường hợp này cho kết quả tốt hơn về lâu dài, và người ta thấy là phẩm chất đời sống của bệnh nhân tốt hơn, và tự chung thì nếu mà tính tất cả những cái chi phí thì cũng là ít tốn kém hơn là đợi đến lâu mới là ghép thận. Điểm thứ nhì nữa là bác sĩ cần đánh giá sức khỏe tổng quát của người bệnh. Thì bệnh nhân có thể là họ cải thiện tổng quát cái sức khỏe tổng quát của mình, như là nếu mà bệnh nhân quá mập thì phải bớt cân xuống, hay là bệnh nhân phải bỏ thuốc lá, uống rượu nếu những cái người nghiện rượu, hay là những người hút thuốc lá nhiều. Thường thì người ta không có ghép thận cho người đang bị ung thư, hoặc là những cái người bị nhiễm trùng như là bị HIV hay là những cái bị viêm gan C. Thì gần đây người ta có khuynh hướng người ta ghép thận cho những cái người bệnh nhân mà lớn tuổi hơn trước. Và những cái người mà bị tiểu đường nặng chẳng hạn, diabetes, thì cái pancreas là cái nội tạng mà lo sản xuất insulin để mà dùng đường, chất đường ở trong cái cơ thể họ, có thể không có làm việc được nữa. Và mình bác sĩ trong những cái trường hợp đó, họ có thể tính chuyện ghép thận và cái tùy tạng cùng một lúc cho người đó. Và người ta cũng còn đánh giá sơ khởi cái hoàn cảnh của người bệnh, bao gồm luôn những cái khía cạnh tâm lý, xã hội, để mà tiên liệu những cái nhu cầu tâm lý, xã hội của bệnh nhân sau khi giải phẫu. Cho nên cái chuyện mà đánh giá sức khỏe, mà chuẩn bị cho người bệnh trước khi mà họ đi lên bằng mộ để mà thay cái thằng, gắn cái thằng mới, cái thời gian đó, cái quá trình đó cũng kéo dài cũng khá lâu. Và đối với những cái người cho bộ phận đó, thì bây giờ có những cái kỹ thuật mới, người ta gọi là minimally invasive, có nghĩa là xâm phạm ở mức tối thiểu. Thì người ta không có cần mở rộng cái bụng của cái người cho, mà người ta lấy ra cái thận của người đó bằng nồi soi. Trong tiếng Anh người ta gọi là laparoscopic kidney donor surgery. Và cái vết mổ nó nhỏ hơn và nó có thể được áp dụng để lấy thận ra khỏi cơ thể. Mà cái người đó, người cho có thể về nhà chỉ sau 2-3 ngày nằm trong nhà thương, và sau 2-3 tuần là có thể đi làm việc lại. Thì đối với những cái trường hợp mà cái mô người cho, những cái tissue, những cái người cho và cái người nhận tương kỳ với nhau, gọi là incompatible, là hai người có vẻ như là không có hợp với nhau, thì hiện giờ người ta cũng có phát triển được những cái biện pháp để mà giải quyết vấn đề, làm cho giảm cái sự tương kỳ đó đi và ghép những cái bộ phận mà trước đây người ta không có ghép được do cái vấn đề hai bên không có hợp với nhau. Và những cái trường hợp mà hoàn toàn không có thể giải quyết được thì có những cái chương trình người ta gọi là trao đổi thận. Tiếng Anh người ta gọi là kidney swapping. Swapping là thay đổi, trao của người này đổi qua người kia. Hay là kidney exchange. Là ví dụ như cái ông A này, ông có một trái thận thì ông cho cái bà B. Và sau đó thì chồng của bà B thì ông là cái người mạnh giỏi, thì ông sẽ trả một cái trái thận mà là cái trái thận đó cho ghép cho một cái ông bạn của cái ông A đang cần ghép thận. Thì trước năm 2007, một cái người cho và một cái người nhận cái thận, thường thường là người ta phải đem cho vô trong một cái nhà thương, hoặc nhiều khi nhiều người họ phải đi di chuyển hàng ngàn km để tới, hai người nằm cùng bên cạnh nhau trong một cái phòng mổ kề cận để mà ghép thận, vừa lấy cái người cho ra khỏi cơ thể người cho thì người ta đang gắn vô cái người nhận. Nhưng mà hiện nay sau khi là thu hoạch thận thì người người ở ở bên người cho đó, thì người ta có thể dùng những cái chất bảo quản, người ta bơm những cái chất này vào và hạ cái nhiệt độ của cái thận xuống, và có thể chuyên chở đi xa hàng ngàn km. Thì cái trường hợp đầu tiên người ta thực hiện là người ta đem từ cái người donor, người cho ở California, người ta đem qua cái người nhận là bệnh viện John Hopkins ở bên Maryland, ở bên miền đông nước Mỹ. Và nói chung thì cái thận có thể được ở cái ngoài cơ thể, có nghĩa là ngoài cơ thể người cho đến khi gắn vào cái cơ thể người nhận, có thể đi từ 2 giờ rưỡi cho đến 14 giờ rưỡi, và trung bình là người ta thực hiện cái chuyện đó trong vòng chừng 7 giờ rưỡi mà kết quả ghép vẫn tốt. Thì cái đó làm cho cái vấn đề mà cho bộ phận hay là trao đổi bộ phận ghép thận nó ít phiền toái hơn ở trước và nó ít tốn kém hơn. Và hiện nay do cái đời sống càng ngày càng kéo dài thì chừng một nửa số người đến giai đoạn cuối của bệnh thận mà chúng ta vừa nói và cần thay ghép thận hoặc là lọc máu thường xuyên, hết một nửa là do là trên 65 tuổi, một phần tư là trên 75 tuổi. Thì cứ 200 người trên 75 tuổi thì có một người mắc bệnh là end stage renal disease. Thì tuy nhiên tại đa số những cái trung tâm ghép thận cho người trên 75 tuổi rất là hiếm, cho nên quyết định già bao nhiêu thì còn ghép thận được một cách hợp tình hợp lý là một cái câu hỏi càng ngày càng được đặt ra. Thì nói chung so với cái người chờ đợi và được lọc máu thì cái người bệnh ghép thận trên 60 tuổi so với những cái người mà họ chỉ chờ và họ được lọc máu để tiếp tục sống, thì cái người mà được ghép mà cái người họ đã trên 60 tuổi đó thì họ sống lâu được thêm 2 hoặc là 4 năm tùy theo cái thời gian chờ đợi trước khi được ghép thận, và cái phẩm chất cuộc sống của họ được tăng cường đáng kể. Thì nói chung cái tuổi bệnh nhân càng lớn thì các bệnh khác cũng có thể đi kèm theo cái bệnh thận đó, và trở ngại cho việc ghép thận cũng như là cái cơ may của việc ghép thận có thể có kết quả tốt sẽ có chiều hướng giảm đi. Thì do đó người 65 tuổi ít hy vọng được lên list mà ghép thận như là người trẻ. Nhưng mà cũng có cái hy vọng cho những người trên 65 tuổi, vì có những cái khảo cứu cho thấy là nếu cái người cho và cái người nhận lứa tuổi gần gần với nhau, có nghĩa là một ông già hay là một bà già mà cho cái thận đó qua một ông già hay là một bà già thì có thể kết quả tốt hơn. Có nghĩa là nếu mà cái người cho đã lớn tuổi, thay vì ưu tiên cho người nhận trẻ tuổi như là thường lệ mọi khi, mà nếu mà chúng ta ghép cái bộ phận đó cho một cái người nhận có tuổi lớn hơn, lớn tuổi giống như cái người cho đó, thì có thể là kết quả cuộc ghép sẽ tốt hơn. Thì vì là cái người càng già thì cái hệ thống miễn nhiễm của họ yếu đi, cái hệ thống phòng thủ họ yếu đi, và cái cơ thể của họ cái sẽ cố gắng trục xuất cái bộ phận là nó một cách yếu ớt hơn, và đó có thể là một cái lợi thế ở người già. Hơn là ở một cái người trẻ mà họ có khuynh hướng họ đẩy cái bộ phận của cái người khác ghép vào cái cơ thể mình. Và tôi xin cảm ơn ông Nguyễn Hiệp đã đặt cái câu hỏi ở trên, và tất nhiên đây chỉ là một cái số kiến thức tổng quát. Thì nói chung thân nhân cần phải hỏi các y tá hay là bác sĩ chăm sóc cho mình, vì họ ở trong cái chuyên khoa đó, và đây là một cái tình huống rất là phức tạp, và họ những cái người chuyên khoa đó họ hiểu rõ những cái gì họ làm, và chúng ta cũng cần hỏi họ những cái câu hỏi mà chúng ta có trước khi đi đến một cái quyết định quan trọng như cái vấn đề ghép thận. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn, xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh vào lúc 4 giờ 30 sáng mai giờ Việt Nam, trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575kHz, và trên podcast. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.